Kiếm đạo độc tôn, chương 769, nhất tuyến thiên lý thượng, góc truyện audio.com. Ân, ngươi vẫn còn chiến lực. Liễu Vô Kiếm hơi kinh ngạc, một kiếm này của hắn ẩn chứa hai loại áo nghĩa phong thủy, thủy áo nghĩa đã tiểu thành, phong chi áo nghĩa đã gần đạt đến tiểu thành, kết hợp lại, vượt xa áo nghĩa võ học trung giai, hơn nữa vận dụng lực đạo thập phần xảo diệu, áo nghĩa võ học ngang cấp cũng không thể ngăn cản. Vừa đúng lúc trong nhiều năm qua ta vừa nghiên cứu ra thiên kiếm thức mới, hiện tại mượn ngươi thử chiêu xem sao. Chuyện thiên hiệp chuyện phun, kiếm tông thản nhiên nói. Ha ha ha, nghe vậy, Liễu Vô Kiếm cười lớn. Lấy ta thử chiêu, chỉ sợ chiêu kiếm của ngươi ta còn không để vào mắt, bất quá ta cho ngươi một cơ hội, ra tay toàn lực đi. Tài cao gan lớn, Liễu Vô Kiếm lẳng lặng đợi sát chiêu mạnh nhất của thiên kiếm tông. Thiên kiếm tông cũng không tức giận, cánh tay giơ ra, dựng thẳng trường kiếm trước ngực, thần tình uy nghiêm phảng phất như tiến hành một đại lễ. Hội tâm nhất kiếm, trường kiếm họa xuất, thiên kiếm tông phát động thiên kiếm thức mới nghiên cứu ra. Không ai có thể hình dung một kiếm này nhanh như thế nào, tựa như thời gian cũng ngừng lại, Liễu Vô Kiếm đứng mũi chịu sào có thể cảm nhận một kiếm này đáng sợ như thế nào, nếu lúc trước chiêu kiếm của thiên kiếm tông làm hắn hứng thú, thì hiện tại, hội tâm nhất kiếm mang đến uy hiếp cho hắn. Cực sát thiên lý nhất tuyến. Thiên kiếm tông có hội tâm nhất kiếm, Liễu Vô Kiếm cũng có lá bài tẩy của mình, lúc trước hắn căn bản không có chú tâm, chỉ thấy tay hắn cầm trường kiếm sắc bén, một đạo ánh sáng màu trắng lăng không bay ra, chỗ va chạm như giao tuyến giữa trời và biển, vừa rộng vừa sâu vô cùng. Phốc, hội tâm nhất kiếm của thiên kiếm tông cực kỳ lợi hại, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp, mà thiên lý nhất tuyến của Liễu Vô Kiếm cũng quái dị không kém, cũng ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp, bất quá lúc va chạm nhau, thì hội tâm nhất kiếm của thiên kiếm tông tiêu tán dần, bởi vì một kiếm này của Liễu Vô Kiếm căn bản không có điểm cuối, hội tâm nhất kiếm dù có cường thịnh trở lại thì cũng làm sao mà ngăn cản chứ. Thủy áo nghĩa thật cao thâm. Thiên kiếm tông sao lại không nhìn ra chiêu kiếm của Liễu Vô Kiếm ẩn chứa hai loại áo nghĩa, nhưng bất đồng với Di Hải kiếm khí, chiêu thiên lý nhất tuyến này, lấy thủy áo nghĩa làm chủ đạo, phát huy thủy áo nghĩa vô cùng nhuần nhuyễn, đối mặt chiêu này, thân giống như ở biển rộng, mặc dù có thể thấy nơi giao tiếp biển trời, nhưng tốc độ quá nhanh, không thể tới được. Giát chi, thiên lý nhất tuyến đánh tan hội tâm nhất kiếm, thiên kiếm tông né tránh không kịp, lồng ngực hắn bị trúng một kích, tiếng kim khí nổ đùng vang lên, tóc tai thiên kiếm tông tán loạn, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, bất đồng với lần trước, thương thế của hắn thập phần nặng, lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí, máu huyết không thể lưu truyền. Có thể bức ta thi triển ra thiên lý nhất tuyến, ngươi cũng nên tự hào rồi, đáng tiếc tiềm lực của ngươi đã hết, sau này, chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn, không cách nào đền bù. Thu hồi trường kiếm vào bao, Liễu Vô Kiếm quay sang thanh niên hùng tráng và thải y nữ tử, nói. Chúng ta đi, bá bá bá, ba người phảng phất như phù quang, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Sư phụ, người không sao chứ? Phong Lôi kiếm tông vội vàng chạy tới đỡ thiên kiếm tông. Sắc mặt thiên kiếm tông xám trắng, yếu ớt nói. Không chết, góc truyện audio.com, được, địa kiếm tông từ nguyên hít sâu một hơi, dò hỏi. Thiên kiếm tông tiền bối, theo ý người, thực lực Liễu Vô Kiếm này tới bậc nào? Hắn, đoán chừng tông sư linh hải cảnh của chân linh đại lục không ai có thể địch nổi hắn. Thiên kiếm tông trầm mặc một chút rồi nói ra, cái gì, làm sao có thể? Địa kiếm tông Từ Nguyên và Nguyên kiếm tông đều lộ vẻ khiếp sợ. Không phải còn có Diệp Trần sao? Từ Nguyên bật thốt lên, thiên kiếm tông cười khổ nói. Nhiều năm nay ta sáng tạo ra hội tâm nhất kiếm, thực lực tăng tiến không ít, mà mấy năm trước thực lực Diệp Trần so với ta chỉ cao hơn 1-2 thành, dù mấy năm qua có thể hắn tiến bộ nhưng nếu đối đầu cùng Liễu Vô Kiếm thì tối đa cũng chỉ ngang tay, nhưng ta có thể cảm giác được thực lực Liễu Vô Kiếm không chỉ có như vậy, chỉ là hắn không sử ra toàn bộ thủ đoạn và thực lực mà thôi. Vốn thiên kiếm tông cũng cho rằng thực lực Liễu Vô Kiếm chỉ vỏn vẹn như vậy, nhưng khi hắn sử ra thiên lý nhất tuyến, hắn lập tức phát giác nhất định Liễu Vô Tuyến còn lá bài tẩy mạnh hơn, nếu không đối phương căn bản không cuồng ngạo như thế, Diệp Trần muốn thắng hắn, quả thật thiên nan vạn nan. Cái này, Từ Nguyên và Nguyên kiếm tông hai mặt nhìn nhau, ai, hy vọng suy đoán của ta sai lầm, thiên kiếm tông lắc đầu lần nữa, rồi được Phong Lôi kiếm tông đỡ lấy, đứng dậy ly khai. Lớn chuyện rồi, sắc mặt Từ Nguyên lộ vẻ lo lắng, hắn là tông sư chân linh đại lục không muốn nhìn thấy cảnh toàn bộ chân linh đại lục bị một cao thủ Tây Hải trẻ tuổi tung hoành không đối thủ. Có lẽ sẽ xoay chuyển được, Nguyên kiếm tông trầm giọng nói. Sâu trong Bắc Hải có một mảnh huyền không đảo, Trung ương quần đảo là một tòa huyền không đảo hình chùy, hòn đảo này lớn như không có biên giới, trên đó có núi cao thung lũng, rừng già núi lửa, sông dài, bể lớn, bình nguyên sơn cốc. Bên rìa huyền không đảo là một mảnh thác nước lớn nhỏ rũ xuống, từ trên huyền không đảo trút xuống, mà bên dưới huyền không đảo cũng có nước chảy xuôi xuống dưới huyền không đảo, xa xa nhìn lại tựa như thắng địa thiên đường, kỳ quan tiên giới, đồ sộ và tinh xảo, đẹp không sao tả xiết. Trên huyền không đảo hình chùy có một cung điện khổng lồ chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, trong cung điện một nam tử trung niên cùng một người trẻ tuổi đứng trước một tấm mô hình đại lục cự đại, căn cứ hình dáng cùng phân bố địa lý, có thể nhìn ra đây là mô hình chân linh đại lục. Phía trên mô hình chân linh đại lục một sợi dây nhỏ óng ánh liên tiếp răng khắp nơi, che kín toàn bộ trên không mô hình chân linh đại lục, nhìn qua một lượt căn bản không cách nào đếm hết, ít nhất cũng hơn trăm vạn, giao thoa xoắn suýt cùng một chỗ. Trung niên nam tử điểm một ngón tay lên trung ương chân linh đại lục, nơi đó chính là trung ương chi vực thiên vũ vực. Tiên nhi, đây đến thiên vũ vực đi. Người trẻ tuổi cung kính nói. Sư phụ, tại sao ta phải tới thiên vũ vực? Nếu ta đoán không sai, trong tương lai một năm sau, cấm địa chứa mộ địa của tứ cực đại đế sẽ di động đến khu vực thiên vũ vực. Ngươi thân mang phá hư chỉ đệ nhất thức và chìa khóa thiên hạt vương, rõ ràng hữu duyên với mộ địa, bất quá duyên phận chỉ đến một lần, ngươi phải tranh thủ nắm lấy. Cách chương.